Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 22 tây tháng 2 năm 2025. Rồi, bài thơ ngữ tuần này có tựa đề là Tâm Thanh. Tâm thanh bình đẳng quy đường tiến, sắc sắc tương giao thanh trực tiến, biến đổi vô cùng pháp pháp xuyên, hành thông tự đạt pháp phân huyền liên chỉ hành. Rồi, bài này các bạn đạo này có ý kiến gì không? Tâm thanh, như nào là tâm thanh?
Thì thôi để cô vô đóng góp ha, cô đọc thì tâm thanh thì tâm thanh nó là như thế nào? Theo như nghĩ tâm thanh đây á là cái tâm thanh nhẹ, là cái luồng điển sáng suốt trụ trên trung tim bộ đầu, còn gọi là chân tâm. Dạ, còn cái mặt khác nữa là tâm thanh đây cũng là cái tâm thanh tịnh. À, mà khi trở về được với tâm thanh rồi á thì không còn dính dáng với chuyện đời, thì đã phá mê phá chấp rồi, đã giải được nghiệp tâm rồi. Thì còn ngoài ra đó, cái tâm thanh này á còn nói đến cái tâm á, là hướng về thanh. À, hướng về thanh là hướng về trời Phật để tạo thanh, để nhận được cái điển thanh ở bên trên ban chiếu.
Còn gì nữa không?
Dạ, vậy để mà tiến tới cái tâm thanh á thì á, người tu á thì cần phải niệm Phật nè, thứ hai hành pháp liên tục dài công nè, thứ ba lập hạnh nè, sửa tâm sửa tánh nè, rồi thứ tư là đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng. Thì đây á, là cái đường hướng cho người tu vô vi thôi, thì không phải dễ mà đạt được cái tâm thanh. À, cho nên là kiếp này thì chúng ta đạt được một ly thì hay một ly, thì chỉ có ông Phật thì mới đạt được cái tâm thanh. À, Phương Dung xin hết.
Cảm ơn chị Dung. Cũng như chị Dung nói là cái tâm thanh là nó không còn trượt, nó không còn dính líu gì với trượt, nó hoàn toàn thanh lọc rồi đó, nó gọi là tâm thanh. Còn một xíu mà bụi trần cũng không có thể gọi là tâm thanh được, cho nên đã thanh lọc trọn vẹn rồi đó mới gọi là tâm thanh, nó không còn dính trượt gì hết á. Mình là người phàm phải không, cư trần nhiễm trần, như là mình ở dưới thế gian này á là thế nào cũng bị nhiễm bụi trần. Mình lớn lên mình sanh ra lúc mình còn sơ sanh, mình sanh ra đứa bé hồn nhiên và tự nhiên, mà lớn lên trong cái môi trường này á là nó phải học cái sự động loạn, học cái trượt, nó lớn lên nó phải học trượt, yeah. Rồi nó học dục, rồi nó sanh con đẻ cái, rồi nó làm đủ thứ của trần gian hết á, cái chuyện của trần gian. Nếu mà mình không phải sanh ra mà cái gốc của mình đã là tiên là Phật á, mà cao á cũng khó, tại vì cái xuống thế gian này cái cuộc sống nó như vậy mà. Thành ra mình phải học, mình học qua cái đó là mình bị nhiễm rồi. Thành ra để ý coi mấy ông mà kiếp này mà lên cao được á, là ổng không có bị vướng mấy cái đó khi mà ổng lớn lên, không có bị vướng mấy cái đó. Còn mình đó là mình theo cái cuộc sống, theo cái sự đòi hỏi của thể xác, theo cuộc sống mình ra lớn lớn lên đó, mình bị ô uế. Nhưng mà cũng may là mình gặp được một cái pháp, mình gặp lại được một ông Phật, ông để lại những tài liệu để cho mình học hỏi, để mình mở trí hơn. Thì bây giờ mình tu lại kiếp này không có chắc gì, mình không chắc là về trời được, nhưng mình đang sửa soạn cho cái kiếp tới, tại vì không phải một kiếp mà có thể đi về trời được. Thành ra ông thầy mình đó là cũng hơn 5.004 năm tu luyện ông mới đi về được, còn mình là chắc chưa có bao nhiêu đâu. Thành ra cũng phải sửa soạn kiếp này, sửa soạn cho kiếp tới. Nghĩa là kiếp này mình đã bước vô con đường tu, là kiếp trước mình cũng đã bắt đầu tu rồi, cho nên kiếp này mình mới gặp được cái pháp mà mình tiếp tục mình tu, chứ không phải là tự nhiên đâu. Nhiều người nói với tôi là người ta không có hiểu, người ta cũng không có muốn nghe, có thích, tại vì chưa có bao giờ sửa soạn cho cái phần hồn để nó tiếp tục nó tu. Thành ra mình may mắn là mình đã có những cái kiếp trước mình đã có tu rồi mà chưa có đến nơi cũng như kiếp này, nhưng mà cái kiếp này nó bồi cho kiếp sau. Thành ra cái đó mình không có chê được, mặc dù mình biết là chưa có tới nơi, cuộc hành trình dài lắm, làm sao mà mình tiếp mà tới nơi được. Hồi đó mình không hiểu thì mình nói bậy được, bây giờ mình hiểu đạo rồi mình đâu dám nói bậy nữa. Mình biết là cái hành trình nó dài mà cả một cái kỳ công mới thành đạt, chứ không phải là mình chơi chơi mà mình thành đạt đâu, là phải dày công, phải khổ hạnh dữ lắm, phải khổ hạnh thì mới thành đạt, mà phải nhiều kiếp chứ không phải khổ hạnh trong một kiếp mà được. Tại vì cái gốc mình mà không nhẹ, mình khổ hạnh cũng không có bao nhiêu, mà mình khổ hạnh cũng không có bao nhiêu, rồi cái sự nhịn nhục của mình cũng không có bao nhiêu, cái gì nó cũng liên quan tới cái căn cội của mình. Mà căn cội của mình là do nhiều kiếp trước, mà nhiều kiếp trước là do gì? Do cái sự tu của mình nhiều kiếp nó mới vun bồi, nhờ tích thiểu thành đa, gom mấy cái nhỏ 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 lại rồi nó thành lớn. Nên mình đã gom được một mớ rồi đó, cho nên kiếp này mình mới gặp được cái pháp mà mình chấp nhận ra tu. Mà mình tu rồi á, mình tu vô vi rồi á, mà mình thích nghe đạo pháp, mình thích nghiên cứu đạo pháp, cái đó là còn khó hơn á, cái đó là đi qua cái nấc khác rồi. Còn nhiều người cũng tu vô vi vậy mà ta không thích nghe đạo, không có thích đào sâu đạo pháp, không có thấy cái gì hấp dẫn trong đó, chỉ có tưởng là ngồi thiền là đủ rồi. Nhưng mà ngồi thiền chỉ là một cái phương tiện giúp mình thôi, còn đường đi là mình phải lần mò mà đi, phải quy tầm chân lý, quy tầm đạo pháp thì mới biết đường đi. Thì mình ở đây là một số ít người mà mình đã thấm được cái chuyện đó, như là cái kiếp trước mình cũng cũng đã tu một phần rồi, duyên bồi rồi, cho nên kiếp này mình mới tiếp tục. Cho nên trong đạo gọi là tiếp tục tu, gọi là gì? Tu tiếp đó gọi là gì?
Trùng
À, trùng
tu
tu. À, trùng tu nghĩa là kiếp trước đã tu rồi, ở kiếp này tiếp tục tu, kêu là trùng tu. Mình là đang trùng tu, nghĩa là đang tiếp tục hành trình của mình đó, chứ không có phải là mới lần đầu đâu, mà cũng phải lần cuối, tiếp tục để đi lên nữa. Thì kiếp này chắc chắn là mình phải đi lên nữa, chứ mình đâu có đi lùi được, tại mình được ông Phật đi xuống giảng quá nhiều chuyện rồi. Hồi xưa mình trước khi mình tu, mình đâu có hiểu mấy cái chuyện này, mình không, hoàn toàn không biết cái gì hết về đạo. Mà ngày nay bước vô tu mà mình học đạo nữa thì mình hiểu nhiều lắm, mà đâu phải người ở dưới thế gian thì mà có bao nhiêu người được hiểu như mình hiểu. Mặc dù mình chưa có đi tới, nhưng mà mình đã biết, mình đã hiểu, mình hiểu thì cũng như nó thấu vô cái hành trang của mình rồi. Còn người ta rốt cuộc là phải đi tới đại giác, giác là biết, đại giác là biết hết, trở về ông Phật là biết hết. Thì giờ mình đang học nè, học để biết, có cái biết á thì nó mới mở đường cho mình đi được, còn mình không biết á là mình bơ vơ tại trần. Thành ra rốt cuộc mình đang đang đi trên con đường, mặc dù mình thấy tiếng không có bao nhiêu, nhưng mà mình được mở trí, càng ngày càng được mở trí, mình càng được hiểu nhiều hơn, thì cái đó rất là quan trọng, không phải dễ mà có, không phải dễ mà đạt. Nhiều khi mình muốn nhớ nhớ cũng không nổi, nhưng mà mình tu riết, công năng tu hành của mình mỗi đêm nó cũng lập lại trật tự, nó cũng giải bớt sự trần trược, thì mình nghe càng ngày nó càng thấm, mà càng thấm á, thì mình càng lánh xa cái sự trần trược hơn. Thì từ từ nó mới đến cái thanh đâu phải tự nhiên mà nó có, mình từ trược đi tới thanh. Thành ra mình phải thanh lọc, phải không? Mình đã có cái pháp rồi, thanh lọc rồi, pháp của mình là toàn là thanh lọc không à. Rồi mình dùng cái trí của mình tránh những cái sự ô trược ở trần gian để cho nó không xâm lấn mình. Cho đó là mình dùng trí ý của mình đó, mà phải vun bồi cái sự sáng suốt của mình, không có cho cái luồng điển của mình phân tán ra ngoài theo cái tập quán hướng ngoại của bao nhiêu người tại thế gian nữa, để cho nó bớt rước động. Thì từ từ mình mới giải giải mỗi lần chút 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 chút, nhưng mà không có thể nào giải nhiều được. Cái pháp tu là không thể nào mà đi tắt, mà đi cái dèo rồi tới được, phải đi từ từ, từ ly từ tí, từ ly từ tí, thử thách từ ly từ tí và tiến từ ly từ tí, điều chỉnh từ ly từ tí, chứ không có thể nhanh được, thành ra không có nôn nóng được. Mình nôn nóng á là mình phải đi ngược trở lại thôi. Mấy người mà hồi xưa mình không biết, mình vô cái tu pháp này mình tưởng là vô là đạt được kết quả liền, thành ra mình nôn nóng lắm. Nhưng mà một là bỏ, hai là phải đi vòng trở lại, khổ lắm. Thành ra mình hiểu rồi, cứ từ từ đi, không sao. Mình tiến theo cái trình độ của mình, mà ngày nào mình cũng cố gắng tiến lên chứ không có bỏ, không có chán. Trên đường đi muốn chân tu là phải liên tục, không có được bỏ, không có được chán. Như là bồi bồi cái này nó bồi tới cái kia, cũng như mình làm pháp liên thường chuyển vậy đó. Cái hơi đầu rồi cái hơi sau nó bồi tiếp, hơi sau nó bồi tiếp, 6 hơi tới 12 hơi, là hơi này nó bồi cho hơi kia, nó càng ngày càng mạnh, nó mới giải ra được cái sự trần trượt của mình. Thì giải được được nhiều chừng nào đó, thì mình càng tiến gần tới cái thanh nhìn ấy. Thành ra mình đã trên cái hành trình cứ trượt lưu thanh. Thì ban đêm mình đã mượn cái pháp, ban ngày mình cũng mượn pháp niệm Phật, mình cũng giải. Nhưng mà mình cộng thêm cái mà thầy dạy là phải đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng, nghĩa là mình áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, giảm bớt cái sự động loạn bên ngoài đi. Chuyện gì bên ngoài để bên ngoài, chuyện ngoài tai để ngoài tai, không có đem cái chuyện bất cứ chuyện gì bên ngoài đem vô tâm mình, làm cho nó dấy bận, mất công mình phải giải chứ gì đó. Biết cái nghề chánh của mình là giải, ngày khi trượt ưu thanh là giải thôi. Thành ra mình phải giải ngay trong cái cuộc sống của mình, trong cái cách sống của mình cũng phải giải, không có nên rước. Nhiều khi mình rước mà mình không hay, mà bây giờ mình vô mình học riết là ông thầy cũng nhắc mình hoài, mình biết rước là chỗ nào rước, mắt mũi tai miệng là mấy cái đó là hướng ngoại là rước. Thì giờ mình cắt bớt cái gì không cần thiết thì đừng có hướng ngoại nữa, để cái thời giờ đó mình tập trung cái luồng điểm mình lại, mình niệm Phật để gom cái điểm lại để lo tu, để cho cái phần hồn mình nó sáng suốt. Sáng suốt thì nó không làm bậy, mà không sáng suốt á thì dễ làm bậy, nó làm sai mà mình không hay, mình không thấy, chứ không phải là mình cố ý nhưng mà mình không thấy mình làm sai. Thành ra mình phải quay về bên trong mình mới thấy được cái sự sai trái của mình. Mình không có quay về bên trong, mình không có gom cái luồng điểm mình lại á, thì mình không có sự sáng suốt. Không có sự sáng suốt thì không thể nào mình thấy mình sai chỗ nào đâu. Bây giờ nếu mà mình cứ hướng ngoại hoài, hỏi mình sai chỗ nào, mình không thấy, không có gì sai. Nếu mà thật sự mình hết tội hết sai rồi đó, thì mình đã đi 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 ngao du ở khỏi thiên đàng rồi, chứ mình không còn ở đây. Mình còn bị trong cái xác này là biết là mình còn có tội. Thành ra mình đừng có nghĩ là mình không có, mà tại vì mình chưa thấy, mình chưa sửa được, hay là nhiều khi mình thấy mà mình cũng chưa sửa được. Thành ra cái đó là phải đi tới cái thanh, là nó một cái sự dày công, mà nó cũng là một cái kỳ công khó lắm, chứ không phải là đơn giản đâu. Mà không có được chán nản, mình biết là khó, nhưng mà nếu mà mình nói khó, thầy nói khó là không phải người tu. Người tu là mình phải đương đầu với cái khó khăn, cái bài học khó khăn mà ông trời ông đã sắp đặt cho mình đó, để mình đi trở về nguồn cội. Cái đó là cái một bài bài học rất là khó. Hãy mình xuống đây rồi giờ để cho mình lần mò tìm đường đi trở về nguồn cội, nó không phải đơn giản. Nguồn cội đâu phải có chỉ bản chỉ đường đâu, mình đi tới dễ dàng đâu, nó còn nhiều cái ngăn cản lắm. Không biết đường đi là một rồi, cái sự thanh của mình không đủ á, mình cũng đâu có tiến gần được. Bây giờ mình biết là cái nguồn cội mình là ngay chỗ cha trời đó, nhưng mà làm sao đi, muốn đi được là phải thanh lọc, phải thanh mới về thanh được. Mình không có đủ thanh đó, mình tới đó mình cũng bị chặn lại. Thành ra cái nghề của mình đó là thanh lọc hoài. Thành ra mình nhớ, nếu mà mình muốn thanh lọc đó, là đừng có rước trượt, giảm bớt đi. Khi mà thấy được á thì phải dứt khoát đi, đừng có làm chuyện đó nữa. Làm nữa thì mình làm uổng công của mình, ban đêm của mình ngồi thiền khổ cực, mà ban ngày mình đi rước vô quá dễ dãi, đâu có khổ cực đâu, nó quen rồi, nó rước vô lẹ lắm, chút xíu là xong rồi, vô đầy người hết rồi. Còn mình giải ra mới là cực, mình giải ra là phải hành pháp rồi khổ cực, phải không? Mỗi đêm hành khổ cực, mà bây giờ mình rước vô quá dễ mà mình không coi chừng cái đó, là mình làm hoài mình thấy mình cũng không có tiến nổi, mình không có thanh nổi, mình không có nhẹ nổi. Thấy không? Thì bây giờ mình muốn coi cái đo lường cái mức tiếng thanh nhẹ của mình ở đâu, thì mình coi mình dẹp được bao nhiêu cái bản chất tham sân si của mình, dẹp được bao nhiêu cái bản tánh trần trược của mình, thì mình biết mình đã thanh được bao nhiêu. Thế không, chứ không cần là mình phải đợi tới mình thành ông Phật mình mới biết là mình đã thanh. Bây giờ mình cũng có thể nhìn mình biết là cái tập quán hướng ngoại mình có giảm được chưa, cái sự ham vui bên ngoài mình có giảm được chưa, mình có thích trở về bên trong không, mà mình trở về bên trong ở trong này nó có đòi hỏi đi ra ngoài không đó. Và như đó là mỗi ngày mình cũng có thể xét được coi mình thanh tới cỡ nào. Nếu mà thanh thiệt á, tương đối, thì bây giờ mình ngồi ở nhà đó, mình không gặp ai, mình không thấy gì hết trơn, mình không có đi đâu hết trơn, mà ở trong này nó không có đòi hỏi, mà nó thấy nó vui là nó được gom điển của nó thích ở nhà nghe đạo, nó thích ở nhà nghiên cứu đạo pháp, thích ở nhà ngồi niệm Phật, rảnh đó nó tranh thủ thời gian nó ngồi nó niệm Phật, tại vì nó đi lang bang ngoài đường mất thời giờ phải không. Thì đó, bao nhiêu đó là mình cũng đã thấy cái bước tiến của mình rồi. Còn nếu mà mình chưa làm được, mình sẽ cố gắng sắp đặt cái chương trình để mình ngồi ở nhà mình luyện. Khi mà mình rảnh rỗi, mình phải tranh thủ thời gian, chứ không có, nếu mà mình không có tranh thủ thời gian đó, thì cái sự lấn áp phía bên ngoài nó sẽ lôi cuốn mình. Mình không còn đủ thời gian để tu, một kiếp người rất là ngắn, thấy đó là mất đó, không có dài đâu. Mình tưởng dài chứ mình thấy từ trẻ thơ cho tới bắt đầu nháy mắt, nháy mắt là thấy thành ông già bà già rồi, đâu có lâu đâu, mấy chục năm thì nó ngắn lắm, mà ngắn thiệt. Mình nhìn từ nhỏ tới lớn rồi mình làm được cái gì cho mình, làm cái gì sửa soạn được cái gì cho phần hồn cũng ngay, là mình gặp được cái pháp tu này, dù cho trễ hay sớm gì nữa mình cũng đã gặp được. Và mình cũng sẽ tiếp tục bỏ ống, như là mỗi ngày chút chút mình gom lại, là mình không có phí uổng quan phí một cái kiếp người ở tại thế mà không biết tu là uổng lắm. Thành ra mình đã có cái may mắn đó, khó có được cái xác người không, đầu thai làm người không phải chuyện đơn giản, mà có được cái xác người cũng là khó khăn lắm mới có được. Ông trời cũng phải làm việc nhiều lắm, càn khôn vũ trụ cũng làm việc nhiều lắm mới cho mình một cái xác này, một cơ thể quyền vi này. Rồi bây giờ mình gặp được cái pháp tu nữa, càng thêm một cái mà hiếm có mà quý nữa. Thì bây giờ chỉ chờ chờ cho mình tiếp tục mình thành, mà mình cố gắng mình thành, mình không có buông bỏ, thì mình sẽ có cơ hội tiến tới, tiến từ chút vậy mà chắc. Còn hơn là ham chạy cho nó nhanh, muốn có cái này có kia có nọ, cuối cùng không có gì hết á. Mấy người mà ham ấn chứng á, bây giờ coi lại còn không được cái gì hết á, tại vì đâu có thiệt đâu, không có xây dựng cái nền tảng, không có xây dựng căn bản hạnh đức, không có xây dựng cái sự thanh nhẹ, làm sao có ấn chứng thanh nhẹ. Mà có ham thấy cái này thấy cái kia thấy cái nọ, thấy màu sắc đồ toàn là bị gạt hết trơn. Thành ra mình vô đây mình học mình hiểu rồi, mình tu đây không có ham ấn chứng. Ấn chứng là làm sao thấy được cái tánh hư tật xấu của mình và sửa được đó, cái đó là ấn chứng đó, chứ không phải là thấy cái này thấy kia là dễ bị gạt lắm. Bên xung quanh mình đâu phải chỉ có một mình mình đâu, cõi thiêng liêng cõi ngũ hành nó bao vây mình đó, mình đây dễ bị lắm, đừng có ham mấy cái đó. Ham cái đó là bị gạt đó, không bao giờ để ý mấy cái đó, có thấy cũng quên nó đi, không có để ý. Cho nên là mình biết là giả rồi, thành ra mình không có để ý, có thấy màu sắc gì thì bất cứ màu gì cũng vậy, đồ là giả hết, điển ngũ hành thôi, chứ mình chưa có phát sáng được. Nếu mà mình phát sáng được đó là con người mình nó thanh tịnh, nó sáng suốt lạ thường lắm, mà chưa phải như này, mình sống như người thường, mình không có gì cao siêu hơn hết đâu. Thành ra mình đòi thấy ánh sáng của Phật là cái chuyện nó vô lý, nhưng nó không có, đừng có mơ. Mình mơ cái đó là mai mốt mình chỉ đi lạc thôi à. Thành ra mình vô đây mình hiểu rồi thì mình không phải như mấy người khác, lấy cái ấn chứng là chứng minh là mình đã tiến bộ, không phải lấy cái đó. Giai đoạn của mình, trình độ của mình để làm sao mình thấy được bớt hướng ngoại nè, dẹp bớt cái tập quán hướng ngoại nè, dẹp bỏ bớt cái sự tâm thư tập xấu của mình, tranh chấp nè, hơn thua nè, ganh ghét nè, giận hờn đó, mấy cái đó là mình giảm được, giải được mấy cái đó là chứng minh mình đã tiến bộ trên đường tu, chứ không phải mấy cái ấn chứng tầm bậy tầm bạ đó. Thành ra có ai nói cũng thèm nghe đó, mình biết nó không có thật, mình biết là cái người đó đang bị gạt mà mình đâu có nghe cái người bị gạt làm gì, thấy không? Mình lo mình tu thôi chứ mình không có tin mấy cái vụ đó, mình cũng không có nghe có kể gì, kể chuyện của họ không phải chuyện của mình. Chuyện của mình là làm sao mình giải được cái sự trần trược của mình để mình trở về thanh, cái đó mới là quan trọng, còn mấy cái chuyện khác là không phải chuyện của mình. À, thì ra tâm thanh, cái tâm mình nó đã đi từ trược tới thanh, cũng như là không sát không khác nào cái hoa sen nó mọc ở trong bùn, nghĩa là trong trược, mà nó trưởng thành, nó lớn lên, nó thành một cái hoa sen tươi đẹp để dân phật dân trời đó. Thành ra mình cũng vậy đó, mình cũng đi từ trong cái trần trược mà làm sao mình vươn lên để cho cái tâm mình nó trở thành một cái tâm thanh đó, thì nó mới tiến được. Rồi tâm thanh bình đẳng quy đường tiến, rồi thầy muốn đóng góp câu này, mình tiến muốn đóng góp không?
Dạ, em xin đóng góp. Tâm thanh bình đẳng quy đường tiến. Thì em thấy cái bữa nay mình học cái bài tâm thanh này cũng cao chứ không có thấp, hình như càng ngày mình học cái bài kể của thầy càng ngày càng cao. Thì cái tâm thanh bình đẳng này thì em thấy cái tâm thanh này chỉ con Phật mới có tâm thanh, chứ còn đối với mình chưa buông bỏ hết, cho nên mình đâu có cái tâm thanh đâu. Mà nếu nói về tâm thanh bình đẳng là cái tâm của ông Phật, thì khi mà ông đã thanh tịnh sáng suốt rồi thì ông đối xử dầu cái người đó có mê hay có tỉnh, hay là có nặng trược có thanh nhẹ, hay là tất cả gì cũng đều đối xử bình đẳng với nhau, bởi vì ông là tâm Phật cho nên ông đối đẳng tất cả mọi người mọi giới đều bình đẳng với nhau. Quy đường tiến đây á thì cũng như trong có những cái bài kệ thầy có nói mà anh cũng có nhắc lại á, thì ông Phật ông đâu có buộc ai tu, mà ông đâu có cản bất cứ ai, mà ông Thượng Đế ông cho chúng ta tất cả những cái bài học, dầu mình muốn đi đường nào ông sẵn sàng cho mình đi con đường đó, chừng nào mình thức tâm mình trở lại. Cho nên cái quy đường tiến thì mọi người mọi giới cũng phải đều quy đường tiến. Ví dụ như em nói đi cùng đường rồi là cũng phải quay đầu trở lại mà tu, cho nên trên con đường tiến này thì ai thức tâm sớm thì quay trở lại nó mau hơn, cái quá trình nó trở về thì nó mau. Còn nếu không thì mình muốn ta bà ở dưới thế gian này có trần này thì nó tận cùng con đường rồi thì cũng phải thức tâm trở lại, thì cái giai đoạn nó là dài hơn. Cho nên ông Phật ông rất là bình đẳng, mình muốn tu hay không, muốn ta bà ở cõi thế hay muốn thức tâm trở về thì cũng tùy theo cái thức của mỗi người, cho nên ông không ai. Nhưng mà khi mình thức tâm mình trở về, mình đã trở về với con đường tu á, thì mình được hưởng cái ân ban của trời Phật nhiều hơn để mà tu tiến. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Tâm thanh bình đẳng thì cũng như anh nói là tâm thanh bình đẳng này là cái tâm của Phật, ông đã đạt tới Phật rồi đó, thì lúc đó là có cái mở được cái thức bình đẳng nè, cái thức hòa đồng và cái thức bình đẳng. Thế không? Thức hòa đồng với có thể hòa với tất cả, và cái thức bình đẳng thì đối đãi với mọi người như nhau. Thầy ông thấy rõ tất cả là những phần hồn đang học hỏi và tiến hóa, một ngày nào đó họ cũng trở về được. Thành ra tất cả đều thấy đều có khả năng như nhau hết, mà chưa có khai thác đúng mức thôi, chưa có tu đúng mức để trở về thôi. Chứ bởi vì ông Phật ông tu rồi, ông đạt rồi, ông mới nói là nhân nhân giai thành Phật, là ai cũng sẽ thành Phật hết, dù nam hay nữ hay bất cứ người nào đi nữa rồi cũng sẽ thành Phật, chứ không có ai mà không thành đó. Vấn đề là cái thời gian bao lâu mình đi ta bà bao lâu, mình luân hồi nhiều kiếp bao lâu, mình hướng đi lên á, mình đi đúng con đường tiến á thì nó sẽ nhanh hơn, mà nếu mà mình không có đi đúng á thì con đường nó sẽ dài hơn nhiều hơn. À, cái đường ngắn hay là đường dài, đường trở về nguồn cội nó có thể ngắn mà nó cũng có thể rất dài. Rất dài là khi mình không có chịu hướng thượng để mình tiến thì mình sẽ bị luân hồi trồi sụp, nhưng xuống thấp thì thấp rồi từ từ bò lên lại. Rồi nếu mà không có khéo thì cũng tuột xuống nữa, thì cứ trời sụp vậy hoài á thì con đường nó sẽ dài lên, nó sẽ dài hơn kiếp này cộng với kiếp trước liên tục vậy đó, nó dài càng ngày nó càng dài, nó không có ngắn được. Còn khi mà mình may mắn mà mình thức tâm á thì mình chọn con đường tiến, nó chỉ có một hướng đi lên mới là tiến nhanh được, còn đi xuống á là cũng tiến, mà tiến trong cái sự trời sụp, tiến trong cái sự mà bị luân hồi thảo đảo khổ lắm. Từ con người mà không có biết làm bậy trở thành con thú, mà con thú thì còn nhiều khi trở trở thành mấy cây cỏ hay trở thành sản cát, cái đường đó nó còn dài hơn nữa. Biết khi nào một cục đá to vậy đó, mà biết khi nào nó mới mòn được, nó mòn nó mới tiến hóa được. Mà một cục đá đâu phải dễ mòn, một cái núi đâu phải dễ mòn. Rồi trở lên tới làm thảo mộc, một cái cây mà nó sống trong rừng mấy trăm năm vậy đó, mà nếu mà nó muốn được tiến hóa thì cũng phải bị cháy đi nó mới được tiến hóa, thành ra đâu phải là dễ đâu. Rồi đi tiến tới mấy con súc vật nhỏ nhỏ, tiến tới con gà. Con gà thì nó cái cuộc sống của nó đâu có dài đâu, người ta nuôi mấy tháng rồi đem làm thịt rồi. Rồi đi tới con bò, con bò cũng vậy, kiếp nó cũng đâu có dài đâu, rồi đâu phải một kiếp đâu, nhiều khi độc tài làm bậy 10 kiếp bò, 10 kiếp bò mới trả xong cái tội đó, rồi lên tiến lên tiến lên lần. Mà nếu mà không khéo thì bị tụt xuống, mình may là mình bắt được cái pháp, hiểu được đường đạo thì mình nắm được cái nhìn mới để đi lên, và mình có cái lối thoát. Bởi vậy thầy mới nói là mình thực hành để gì, để tự cứu, cứu phần hồn của mình, thực hành tự cứu. Pháp thiền này gọi là pháp thực hành tự cứu, là mình làm mình để tự cứu mình ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ở dưới thế gian luân hồi. Thành ra bây giờ mình phải sửa soạn từ từ, bây giờ mình hiểu rồi đó, mình cứ dốc tâm, còn bao nhiêu thời gian tại thế thì cố gắng dốc tâm vô mà tu. Tại vì mình không tu mình không có làm gì ở cõi thế gian này tạm, tất cả gì mình cố gắng cho cách mấy, mình làm cho cố thì rồi rốt cuộc cũng phải bỏ đi hai bàn tay không, không có đem theo được cái gì đâu, đủ sống của mình rồi. Mình không có tham cái chuyện tạm ở thế gian, quyền hành tình tiền, cái đó là không phải cái chuyện của mình, tại mấy cái thứ đó là cho mượn đỡ đi học thì không có mang theo được cái gì hết, mình không có mê trong cái đó, thì giải cái mê đó thì mình mới đi tới cái tỉnh này. Cái tỉnh đó là mình không có mê cái chuyện tạm ở thế gian, mà nó làm cho con đường mình nó bị chậm trễ. Thì mình sống mấy chục năm rồi mình nhìn lại mình thấy rồi, bây giờ còn lại cái thời gian còn lại nữa, còn bao nhiêu năm nữa nó cũng ngắn lắm, không có dài đâu. Thành ra mình phải cố gắng nhiều lắm, cố gắng để tiến lên tiến lên. Thì bình đẳng, ông Phật thì ông bình đẳng, tâm thanh thì lúc nào cũng bình đẳng hết. Quy đường tiến trở về, quy là trở về con đường tiến, không có đi con đường mà đi xuống nữa. Còn đi xuống thì nó dài lắm, nó kéo dài cái cuộc hành trình của mình trở về nguồn cội, nó càng ngày càng dài thê thảm. Là tại vì mình đi ngược chiều, mình không có đi đúng con đường tiến lên mà mình đi con đường đi xuống, nên nó phải khổ vậy đó. Tâm thanh bình đẳng quy đường tiến, quy là trở về con đường tiến, là phải đi lên càng ngày càng thanh nhẹ mới gọi là tiến về đạo á, tiến về cái cõi thanh nhẹ. Mình từ cái cõi động loạn trần trược tâm tối mình tiến lên cái cõi thanh nhẹ sáng suốt, sắc sắc tương giao thanh trực tiến.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Sắp sắp tương giao thanh trụ tiến. Cái câu này em cũng không biết không, thầy em nói là sắp sắp tương giao thì không biết là ông nói về vấn đề mà ngũ sắc ngũ quan hay quyền sắc quyền quan hay là sắc giới, trở về sắc giới đây cũng biết, nhưng mà em thôi giờ em nên nói là sắc sắc tương giao thanh trực tiếng, thì em nghĩ là cái này là nó nói về cái ngũ tạng của mình bên trong. Thì khi khi mà có ngũ tạng thì nó có ngũ sắc, mà khi ngũ tạng mình khai thông á thì mỗi cái tạng nó đều có một cái màu sắc khác nhau. Thì như vậy á, là khi có ngũ tạng mình á, thì thầy có băng thầy giảng, khi mà có ngũ tạng mình mà khai thông thì sắc giới nó cũng phải trở về cái mỗi cái tạng nó đều có màu sắc khác nhau. Thì là ngũ sắc nó lên ngũ quan, quyền sắc nó quyền quan, mà khi cái ngũ tạng mình mà khai thông á thì cái ngũ uẩn nó cũng dây không, thì có luồng điển nó cũng trợ cho cơ khối óc. Nhưng mà em nghĩ đây ngũ sắc tương giao đây là khi cái ngũ tạng mình nó khai thông rồi thì nó có màu sắc nó cũng cũng tương giao với nhau. Thanh trược tiếng thì nó cũng đồng tiếng trở lên ở trên, thì nó đi tới ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan, không biết đúng thì em tới đó hết, nhờ anh giải em học xin hết.
Nếu mà mình luận ở trong cái thể xác của mình là còn ở dưới thanh trược á, thì mình nói về ngũ sắc ngũ quan. Ngũ sắc ngũ quan là mình phải thanh lọc được cái ngũ tạng của mình, nó biến thành bao nhiêu châu sau đó nó mới đi ra được. Còn nếu mà mình đạt tới cái tâm thanh bình đẳng rồi á, là nó đã vượt khỏi thế giới này rồi. Đạt tới cái tâm thanh bình đẳng quy đường tiến á, là nó đã vượt khỏi thế giới này rồi. Mà nếu mà nói thế giới cao hơn cái ngũ sắc ngũ quan á, là nó chỉ còn hào quang thôi. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, cái sắc vàng đó là hào quang. Thấy không? Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, là khi mà mình đã có cái hào quang rồi đó, thì cái hào quang mình á, nó phải tương giao với cái hào quang của đấng đại bi. Thành ra lúc đó nó mới rút hết những cái phần này lên, thành ra cái thanh cái trượt nó đều được rút lên hết, được tiến hết, được giải hết, được tiến hết, dù còn cái trượt nó cũng được rút lên để giải để tiến. Thành ra cũng như tuần rồi mình học á, có cái mà quy thanh trượt. Quy thanh trượt là tất cả cái thanh nó cũng như cái trượt nó đều hợp nhất lại rồi đó, là không chỉ còn cái ánh sáng không, là quy thanh trượt đó. Thành ra cái niệm cái thanh cái trượt cũng tiếng, tại sao cái trượt cũng có tiếng, tại vì thấy tuần rồi mình có học đó, thầy nói là nếu mà mình đi lên tới trên đó, là mình đã đi từ trượt cho tới thanh, là trong cái thanh của mình đó, đã có cái trượt rồi, nó điêu luyện cho mình đó, lên tới cái thanh. Cũng như cái hoa sen, khi mà nó trở thành cái hoa sen đó, là trong cái hoa sen nó đã có phần trượt, tại vì từ bùn mà nó mọc ra mà. Thành ra cái phần trượt nó nếu mà rút lên cao được á, thì cái phần trượt của mình đó, nó cũng sẽ tiến lên luôn, nó giải, nó thanh, nó giải, nó thanh lọc nó được tiến lên luôn. Thành ra cái sẽ mượn cái hào quang của Thượng Đế. Thành ra sắc sắc tương giao ở đây, theo tôi nghĩ là nói về cái hào quang của mình tương giao với hào quang của càn khôn vũ trụ, hào quang của đấng đại bi là thượng đế đó, thì cái thanh trượt đều được tiến hết, đi tới cái cõi đó là đi tới vô cùng rồi. Thành ra cái thanh với trượt mới tiến hết, cái trượt nó vô tới đó là nó cũng phải giải thanh để nó đi lên luôn, giải mà quá giải nó biến thành thanh để nó đi lên luôn, biến đổi vô cùng pháp pháp xuyên à, biến đổi vô cùng pháp pháp xuyên. Là
Dạ,
sao?
em cũng xin đóng góp. Biến đổi vô cùng pháp pháp xuyên, thì cũng như cái câu trên anh cũng có nói dính cái câu dưới nữa anh phần rồi đó. Khi mà mình hành pháp mà nó tương giao với giữa cái hào quang mà thanh trược của hào quang của mình mà được là bình đẳng mà hòa vào cái đường hào quang của chư Phật rồi á, thì trược với thanh nó cũng tiến, thì như vậy á cũng nhờ cái hành pháp này cho nên cái luồng điển mình lúc nào mình cũng biến đổi vô cùng. Mình hành pháp thì nó không có ngừng, trừ ra mình bỏ pháp thì nó bị đứng lại và nó tuột trở về cái trần trược thôi, chứ còn nếu mà mình hành gì thì cái luồng điển mình lúc nào cũng cũng hướng về thanh, mà sự hào quang mình lúc nào cũng sáng tỏ. thì pháp pháp xuyên đây thì mình cũng có học cái ba cái từ này, pháp pháp xuyên lần này là hình như chắc lần thứ thứ ba rồi là phải. Thì anh cũng có nói là pháp là khứ giả, là cái luồng điển lên đi lên, mà pháp xuyên đây á, là mình xuyên từng cái giới này qua cái giới khác, từng cái thanh này qua cái thanh khác, từ cái đó thì càng ngày mình càng phát triển đi lên. Em xin hết ạ. À.
Cảm ơn anh. Thì đó, biến đổi vô cùng là cái chỉ có điển á, nó mới biến đổi nhanh chóng được. Nào, thành ra chỉ có điển á, nó mới là biến đổi nhanh chóng. Mình tu tới cái pháp giới này là mình đi tới cái điển giới, rồi qua tới cái điển giới là nó biến đổi, hoài hoài à, mà đi tới vô cùng, không có bao giờ mình ngưng hết á. Khi mà nó đi tới cái ánh sáng, đi tới cái hào quang là nó biến đổi không ngừng nghỉ, nó trở về với tiến gần tới thượng đế là nó biến đổi không ngừng nghỉ. Pháp pháp xuyên là cái luồng điển đó, nó xuyên từ cái, cũng như anh nói là xuyên từ cái từng ngày qua tới từ từng kia, nó vượt hết tất cả những cái từng giới để nó đi lên hoài, nó không có bao giờ nó ngừng nghỉ hết. Thành ra chỉ có điển mới là có thể biến đổi vô cùng được. Mà ở đây đúng là cái luồng điển pháp pháp xuyên là cái luồng điển mới xuyên qua hết, nên biến đổi vô cùng, pháp pháp xuyên, hành thông tự đạt, pháp không quyền. Hành thông tự đạt, pháp không quyền là sao?
Dạ, em cũng xin đóng góp. Hành thông tự đạt pháp phân quyền, thì cái từ mà mình hành thông đây á, là thông á, là phải thông từ, thông từ trong ra ngoài, mà mình phải hiểu hết mới gọi là thông. Chứ còn nhưng mà thông tự đạt pháp phân quyền, pháp phân quyền thì cái từ này mình cũng có học lần hai lần gì rồi. Thì cái phân quyền đây á, là mình phải hành cho đến sự thanh tịnh, cái thức mình đó mình hiểu rõ được mọi sự việc thì mới là gọi là phân quyền. Phân quyền đây á, là mình hiểu được cái chiều sâu của đạo đạo màu nữa. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Rồi, cái chữ hành thông này nó cũng là một cái từ ngữ tâm linh của thầy đem xuống đó, chứ không phải cái từ mà ta thường dùng ở thế gian. Chữ hành thông này mình cũng đã học rồi, thì bây giờ để ôn lại ha, mỗi lần mình ôn lại cho mình dễ nhớ, chứ mình nói một lần nó cũng khó vô lắm. Bây giờ hành thông ở trong 1 tới 8 thôi mới có mấy chuyện này, chứ bên ngoài nó không kiếm không ra đâu. Hỏi muốn hành thông thì phải làm sao? Đáp: chưa, muốn hành thông thì phải thực hành và nhập cuộc bất cứ hoàn cảnh nào, dũng hành trong thanh tịnh thì mới có cơ hội quán thông và tiến hóa dễ dàng. Có đói mới biết được có đói mới biết được quá khứ dư giả và tham lam, biết quý thực phẩm trời ban bằng lòng lặp lại cuộc sống trời ban rất rõ ràng, tức là chịu tu chịu tiến bằng lòng, bằng lòng thực hiện đời đạo song tu, sát tâm đồng hành, không mê tín dị đoan, hòa mình cùng trời đất mà vui tiến, không còn cô độc và lẻ loi, hướng tâm về từ bi và bác ái, đường đi của tâm thức càng ngày càng rộng. Đó, thầy nói mình muốn hành thông là vậy đó. Mình phải thực hành nhập cuộc bất cứ hoàn cảnh nào, nghĩa là bài nào ông trời ông đưa cho mình học á, là mình cũng mới chấp nhận thôi, mình không có thấy khó chịu mà mình từ chối. Như là bài nào mình cũng lăn xả vô, dấn thân vô học hết. Dũng hành trong thanh tịnh, dũng hành trong thanh tịnh thì không có dễ ha. Mình phải giữ cái sự thanh tịnh và đạt được cái sự thanh tịnh rồi mình mới dũng hành trong thanh tịnh được. Và mình hiểu rồi thì mình không có sợ nữa, nó kêu là dũng hành trong thanh tịnh, không có sợ bất cứ cái thử thách nào hết. Như là cái người hành thông á, không có sợ bất cứ thử thách nào hết, và tạo ra dũng hành trong thanh tịnh, ta đạt được cái dũng rồi. Qua bao nhiêu cái sự mà điêu luyện tại thế, khổ cực, thử thách tại thế gian, mình là đang điêu luyện cái dũng. Mà mình đạt được cái dũng để mình hành trong thanh tịnh đó, là cao lắm rồi. Thì mới có cơ hội quán thông và tiến hóa dễ dàng. À, quán thông là cỡ trình độ của ông Phật trong cái bồ quán thông, trình độ của ông Phật mất, ông Phật mới là quán thông mà tiến hóa dễ dãi. quán thông và tiến hóa dễ dãi đó, cái đó phải đi lên cao vậy đó. Cái này ông nói là hành thông là cũng cao lắm chứ không phải thấp đâu, thấp là không có hành thông nổi. Tại thứ nhất là mình thiếu dũng, mình không có thanh tịnh, mình không có quán thông, mà mình tiến hóa cũng có dễ dãi nữa. Mấy cái này là có cái khó không à. Thì giờ ông hạ thấp xuống, ông nói cho mình hiểu nè. Có đó mới biết được quá khứ duyên giả và tham lam, biết quý thực phẩm của trời ban. Chứ này nếu mà mình bị đói là để cho mình thấy giá trị của biết quý cái thực phẩm của trời ban. Chứ trước mình quá duyên giả và tham lam, nhưng mình ôm hết là mình những cái chia cha hết, rồi mình phung phí của trời nữa, thành ra kiếp này mình mới bị đói. Thấy không? Bằng lòng lặp lại cuộc sống trời ban rất rõ ràng. Thì đó, ông trời cũng chấp những bài học khó về để cho mình thức tâm, mình sửa những cái sự sai trái của mình trong những kiếp trước. Tức là chịu tu chịu tiến, là phải tu là phải sửa những cái gì sai lầm trong kiếp trước đó. Thành ra kiếp này mình mới lãnh cái quả. Những cái quả mà mình ăn trong cái kiếp này là do cái kiếp trước mình đã gieo nhân quả tự nhiên mà nó tới ha. Cái luật nhân quả là nó rành rành, không thể thể nào sai chạy được. Mình gieo cái gì là mình gặp được cái đó. Mình trồng gieo cái nhân nó như thế nào á, mình mới gặp được cái quả nó như như vậy ở trong cái kiếp này. Thành ra cái luật đó là người tu là phải hiểu rõ. Thành ra không có buồn tuổi, không có giận, không có mê chấp nữa. Mình biết tất cả là đều nằm trong cái luật nhân quả. Ở dưới thế gian, cái luật nhân quả nó giúp cho con người tiến hóa. Hòa mình cùng trời đất mà vui tiếng, không mê tín dị đoan, tâm đồng hành, thực hiện đời đạo song tu, sát tâm đồng hành, sát quyển hành với cái tâm chưa là đời đạo song tu. Tại cái đời đời là cái thể xác này, đạo là cái sự quân bình, mà cái sát tâm đồng hành đó nghĩa là đời đạo song tu, là cái xác cũng phải tu sửa mà cái tâm cũng phải tu sửa. Không mê tín dị đoan, hòa mình cùng trời đất mà vui tiếng, không còn cô độc và lẻ loi nữa, hướng tâm về từ bi và bác ái. Đó, mình hướng về cái hạnh đức của các vị ở bên trên là chỉ có từ bi và bác ái. Đường đi của tâm thức càng ngày càng rộng đó, cho đó chỉ là hành thông, không có gì mà nó ngăn cản mình được hết, không có gì nó làm cho mình kẹt hết. Mình hành thông, mình đi tới cái chỗ quán thông luôn, tiến hóa dễ dàng. Thì gọi là hành thông, nhưng mà nó cũng khá cao ha. Hành thông tự đạt là mình phải hành nó như vậy là mình mới tự đạt được pháp phân quyền. Rồi bây giờ mình ôn lại cái pháp phân quyền lần nữa nha, nữa em tiến không có nhắc rồi đó. Thì mình ôn lại coi thầy nói gì. Hỏi pháp phân quyền là sao? Chưa, pháp phân quyền là hành pháp cho đến thanh tịnh, để chuyên năng hành pháp tự phân tâm hai chuyển vô cùng hướng về thanh, thanh giới chuyển chiếu thông đạt thức, nguyên nguyên học hỏi thông cảm hành. Thì pháp phân quyền hay là mình hành mà đạt tới thanh luôn á, hành thông tự đạt là lúc đó pháp phân quyền là đi tới thanh luôn, đi tới thanh luôn, đi tới thanh tịnh luôn. Pháp phân quyền là sao? Chưa, pháp phân quyền là chiều sâu của đạo màu đó. Mình đi tới thanh tịnh là mình sẽ hiểu chiều sâu của đạo màu. Tự nhiên học hỏi thân hành tiến, hai chuyển vô cùng tự tiến chương, nhiên đạo tình đời thông giải tiến, thành tâm học hỏi giải mê liền. Mình đi tới đó mình hiểu chiều sâu của đạo màu thì mình không còn mê nữa. Tự nhiên mà mình học hỏi khai tiến từ từng ngày tới từng chưa. Hỏi pháp phân quyền là sao? Pháp phân quyền là tự thức. Đi tự thức là không còn mê nữa đó. Mình hiểu hết những cái sự sai trái của mình gọi là tự thức. Duyên lành hai chuyển tâm tự đạt, thực hành chánh pháp tâm tự hiểu, quy nguyên thiền giác rõ các miền, duyên lành trời độ dũng bước qua. Quy nguyên thiền giác là rõ như ông Phật giờ nào cũng đường hết đó. Mới hiểu được tất cả các miền ở bên trong cũng như bên ngoài. Duyên lành trời độ dũng bước qua, duyên lành trời độ mình có dũng mình mới bước qua được những cái thử thách ở bên trên, nó còn khó hơn ở dưới thế gian. Mình đang phải có dũng, mình đã ở dưới thế gian thì là mình đang điêu luyện cái dũng. Những hoàn cảnh khó khăn thì mình vượt qua được là mình đã xây dựng được cái dũng chí cho mình đó. Mình đã hành thông tự đạt Pháp phân biệt thành thân là cũng tiến tới dữ rồi đó, thì tới quán thân, thì tới không còn sợ sệt gì nữa hết, tự đạt pháp phân quyền, là cái sự thanh tịnh tự thức. Câu số 1 hỏi sự đóng góp xây dựng đại sự chung có hữu ích gì không? Đáp: đưa sự đóng góp hữu ích cho đại sự chung, rất hữu ích cho hậu thế. Hạnh đức vô biên, trời Phật chứng tâm, không khác gì hoa nở nghìn năm không héo, dân trời dân Phật. Việc làm thật sự có ý nghĩa, thật sự xây dựng, không hoàn kể thực hành ảnh hưởng hướng tưởng về nguồn, thế thái nhân tình tự dứt luôn, thành thật thương yêu cùng cảm xúc, thành tâm đóng góp tự về nguồn. Thành ra khi mà mình đóng góp những cái gì mà hữu ích cho chung á, cho hậu thế, cho những người kế tiếp á, thì cái đó là cái nào, cái hành đức vô biên, xây dựng mình để lại cái gì cho những người hậu thế, trời Phật sẽ chứng tâm, không khác gì mình đã đạt được cái hoa nghìn năm không héo mà để dân trời dân Phật. Là mình cái hoa hành đức đó. Hoa hạnh đức là cái hoa không héo, nghìn năm không héo, dân trời không ngược, là cái hoa hạnh đức là mình đã tạo được hạnh đức. Thì cái việc làm nó có rất có ý nghĩa, thật sự xây dựng, không có quan niệm, kể thực hành hướng tưởng về nguồn đó, mình thực hành đó, nhưng mà lúc nào mình cũng hướng tưởng về nguồn, mình trở về cái nguồn của mình đó, nguồn gốc của mình đó. Thế thái nhân tình tự dứt luôn, có theo dõi những cái sự thay đổi ở thế gian, thành thật thương yêu cùng cảm xúc, thành tâm đóng góp tự về nguồn đó. Mấy người mà đi lên cao rồi đó là phải tự đóng, phải đóng góp mới có cơ hội về nguồn, phải lập hạnh đức, phải lập công đó, mới có cơ hội lập công với ông trời đó, mới có cơ hội tiến lên phần hồn, mới có cơ hội thăng hoa, tiến về cõi thanh nhẹ được. Thành ra ông Phật ông phải làm việc dữ lắm, ông phải hy sinh dữ lắm, ông phải cứu độ chúng sanh rất nhiều, ông mới có cơ hội trở về tương ngộ với Thượng Đế. Hỏi thương tình là phải thương làm sao? Đáp: thương tình là phải dấn thân trong khổ thì mới rõ sự liên hệ giữa tình người và tình người, thức tâm mới phát triển tâm từ bi, bằng lòng tha thứ và thương yêu thì mới rõ giá trị thương tình liên hệ cùng trời đất. Ở trên đời này chỉ có trời đất và đạo liên hệ với nhau không ngừng nghỉ, kẻ thương tình liên hệ truyền hương tịnh, giá trị thâm sâu rõ chính mình, liên hệ không ngừng trong mối đạo, thành tâm tu luyện rõ tình sinh. Thương tình là phải dấn thân trong khổ thì mới rõ sự liên hệ giữa tình người và tình người, cái đó là thiên tình, là cái tình liên hệ mật thiết giữa con người và con người, giữa tình người và tình người. Bây giờ mình suy nghĩ, nếu mà không có tình người đó, thì mình đâu có cuộc sống như thế này được. Nhờ có tình người, mỗi người đóng góp một phần trong cái tình thương giúp đỡ lẫn nhau, cho nên mình mới có cuộc sống ngay đây. Có người cày ruộng, có người đem gạo cho mình ăn, có người trồng rau cải cho mình, có người nuôi súc vật cho mình ăn, tất cả là do tình người. Có người may áo cho mình mặc, cái đó là sống ở dưới thế gian, là cộng đồng nhân sinh là cần có tình người, nếu không có tình người thì mình không sống được, một mình không có thể nào sống được ở dưới thế gian. Thức tâm mới phát triển tâm từ bi, bằng lòng tha thứ và thương yêu thì mới rõ giá trị thương tình liên hệ cùng trời đất đó. Thì mình học trong cái tình người nhỏ nhỏ thì mình mới phát tâm, mình thức tâm rồi đó, mình mới thấy tất cả là điều nhờ có cái sự liên hệ tương trợ lẫn nhau mình mới có cuộc sống, cho nên mình cần phải phát triển cái tâm từ bi, dẫn bắt đầu phải học tha thứ và thương yêu, tâm từ bi mở rộng, bằng lòng tha thứ và thương yêu thì mới rõ giá trị thương tình liên hệ cùng trời đất. Chuyện đó mình mới sáng suốt hơn. mình khai triển được cái tâm từ bi, lúc đó cái tâm mình nó mới sáng suốt hơn, nó mới hiểu rõ giá trị thiên tình liên hệ cùng trời đất, thấy sự liên hệ của mình và trời đất như thế nào, trời đất giúp đỡ mình như thế nào. Ở trên đời này chỉ có trời đất và đạo liên hệ với nhau không ngừng nghỉ. Trời đất phải làm việc không ngừng nghỉ mình mới có cuộc sống xoay chuyển không ngừng. Nắng mưa gió tử thứ tứ đại đều phải làm việc không ngừng nghỉ để giúp cho mình có cuộc sống tại thế. Kệ thương tình liên hệ truyền miên tịnh, đó, cái sự thương tình giữa trời đất càn khôn và đạo thì nó liên hệ truyền miên, nó không bao giờ dứt mà trong cái sự thanh tịnh. Giá trị thâm sâu rõ chính mình, bây giờ mình phải trở về mình hiểu cái giá trị thâm sâu ở bên trong mình. Liên hệ không ngừng trong mỗi đạo, bên trong mình nó cũng có cái thương tình đó, mình nó phải liên hệ không ngừng trong cái mối đạo, trong cái sự quân bình tiến hóa đó. Thành tâm tu luyện rõ tình sinh, mình phải thành tâm tu luyện, mình sáng suốt mình thanh tịnh rồi á, mình mới rõ cái mối tình thương tình á nó xinh đẹp như thế nào, mình mới rõ là cái tình sinh cái thương tình này thầy giảng rất là cao. Số ba hỏi nơi nào thanh tịnh nhất của bồ đầu, đáp kia trung tâm bồ đầu là liên hệ với điển giới, nơi đó thanh tịnh và sáng nhất. Kệ trung tâm điển giới quang thành tiếng, giải tỏa bình an chẳng có phiền, quyến luyến tình trời không giờ dứt, thầm tu thanh tịnh thật là yên. Đó, cái trung tâm bộ ở trên bộ đầu của mình đó, cái trung tâm bộ đầu á, cái nơi mà nó có thể liên hệ được với điển giới đó, cái nơi đó là cái nơi thanh tịnh nhất và sáng nhất của mình. Tất cả ở phần dưới đó đều động loạn ô trược, nhưng mà mình lên tới đó rồi á là nó thanh tịnh và sáng suốt. Thành ra cái tu mục đích giai đoạn đầu là mình phải làm sao mình trụ được ở trung tâm bồ đầu, trụ được là ở đó luôn đó, không có đi xuống với cái phàm tâm nữa mới kêu là trụ. 24 trên 24 là ở ngay chỗ mà thanh tịnh và sáng nhất, thì lúc đó mình mới hòa với điển giới được. Trung tâm điển giới quang hành tiếng, mình ở ngay cái trung tâm điển giới đó. Trung tâm điển giới quang hành tiếng, à cái trung tâm điển giới ở bên trên đó, à, cái trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ đó, quang hành tiếng là chiếu sáng cho mình để mình tiến lên, giải tỏa bình an chẳng có phiền, giải tỏa cho mình được bình an chẳng có phiền. Nếu mà mình lên được cái trung tâm bộ đầu, mình hòa với cái ánh sáng ở bên trên, thì lúc đó bình thường thì chiếu cho mình tiến, giải tỏa cho mình những cái sự trần trược để mình được bình an, mình không còn lo âu nữa khi mà mình trụ được ở trên đỉnh đầu á. Quyến luyến tình trời không giờ dứt, thì lúc đó tự nhiên mình nhớ với cái tình trời nhiều hơn là mình nhớ cái tình tạm bợ thế gian. Khi mà mình lên được cái đó, mình hướng về trời á, lúc đó mình bị quyến luyến tình trời đó, mình không có muốn dứt. Thầm tu thanh tịnh thật là yên, lúc đó mình lên tới đó là mình tu thanh tịnh, mình đâu có còn bị động loạn nữa, lúc đó mới thật là yên. Mà từ cái phàm tâm mà lên tới cái trung tâm ở trên luôn đó, nó cũng có đơn giản không, phải từ từ mình chịu hướng về đó, mình chịu gom cái điểm về đó, niệm Phật là mình ép cái luồng điển mình cho nó đi về trung tâm bồ đầu, biết thì nó quen, từ từ nó gom lên, gom lên nay chút mai chút thì mình mới ở trên đó được, chứ không phải một sớm chiều là mình trụ nó được đâu, không phải nó rút rút chút xíu là mình trụ đâu, không phải, đó là dùng sai danh từ, cái đó không phải là trụ, đó là rút chút xíu vậy thôi, trụ là 24 trên 24 mới gọi là trụ. Câu số 4 hỏi sự thanh tịnh đồng nhất có thể đem lại sự hòa bình hay không? Đáp, thưa điển tâm hội nhập với thiên giới sáng tỏa toàn thân, ánh sáng sẽ đem lại hòa bình và ổn định. Kệ thân hình phát sáng ý càng minh, hiểu điển tâm linh lại giúp mình, quy hội tình người không bỡ ngỡ, thành tâm phục vụ chuyển tâm linh. Đó, điển tâm mà hội nhập với thiên giới sáng tỏa toàn thân, Khi mà cái điển tâm mình mà hội nhập vô được với cái thiên giới á, là lúc đó mình tiếp thu được cái ánh sáng á, để đem vô nó làm sáng tỏa toàn thân trong cái tiểu thiên địa của mình. Ánh sáng sẽ đem lại hòa bình và ổn định, mà khi mà trong này mà nó sáng hết rồi á, là nó sẽ đem lại hòa bình và ổn định, nó không có còn những cái sự chống đối nổi loạn bên trong nữa, tất cả đều yên hết là nhờ ánh sáng của bên trên. Thân hình phát sáng ý càng minh, nguyên cái thân của mình đó mà nếu mà nó phát sáng ra rồi là cái ý là phần hồn của mình nó càng ngày càng sáng. Hiểu điển tâm linh thì lại giúp mình, lúc đó mình hiểu được cái điển tâm linh, mình quay trở lại mình giúp mình. Quý hội tình người không bỡ ngỡ, thành tâm phục vụ chuyển tâm linh. Cái quý hội tình người này nó cũng là một cái từ ngữ tâm linh mà mình đã học rồi đó, nó cũng chung quy là cũng phải trở về thanh tịnh mới có được duyên hội tình người, chứ không phải tự nhiên mà có được cái duyên hội tình người đâu. Nó cũng cũng trở về bên trên nó mới duyên hội được tình người, rất là khó mấy cái từ của thầy dùng hết, mấy cái từ của thầy dùng nó rất là cao. Quy hỏi tình người, hỏi muốn quy hỏi tình người thì phải làm sao? Đáp: chưa muốn quy hỏi tình người thì phải học từ bi và thực hiện từ bi, học cái đường vô của Phật đó. Quy hỏi tình người dũng trí bi, tình người trung hợp kiến trung từ, thân thiên tận độ, tự hành vi pháp giới không minh đạo với đời. Hỏi muốn quy hỏi tình người thì phải làm sao? Chưa muốn quy hội tình người thì phải thập trị nhịn nhục, nhục tối đa là động Phật á. Quy hội tình người thử tiến thân giải phần mê chấp rất chuyên cần, cần tự hiểu quý hơn vàng quy nguyên tiền giác giải mê lầm. Rốt cuộc là cũng phải trở về với cái vị trí của thanh tịnh của Phật thì mới có quy hội tình người. Quy hội tình người không bỡ ngỡ, nên quy hội tình người là lúc đó mình học từ bi và thực hiện từ bi, mà phải nhịn nhục, thật sự là nhịn nhục, bất cứ hoàn cảnh nào cũng nhịn nhục, thì lúc đó mới học được từ bi và thực hiện từ bi, lúc đó mới thành ông Phật được. Thành tâm phục vụ chuyển tâm linh, thành tâm mà trở về với ông Phật là chỉ phải phục vụ lại chúng sanh chứ đâu có ngồi yên đâu, đâu phải về đó ngồi chơi đâu, về ngồi tham thiền nhập định, nhưng mà lúc nào cũng phóng từ quan cho bất cứ những người nào tưởng tới Phật đều phóng á, làm việc không ngừng nghỉ, tám hướng bốn phương tám hướng đều làm việc tương thông bát lạc, chỗ nào cũng phóng tới được. Bốn bốn phương tám hướng đều phóng tới được. Câu số 5, hỏi liên hệ luồng điển cái của càn khôn vũ trụ thì phải liên hệ làm sao? Đó, xưa liên hệ luồng những cái của càn khôn vũ trụ bằng cách hành pháp khai thông đốc mạch, tức là luồng điển căn bản của xương sống, thông lên trung tim bồ đầu, rút thẳng đi lên, những chuyện gì bất an hướng tâm nơi đó sẽ giải quyết. Khi nóng giận, trung tâm điển quang sẽ phát sáng, thấy rõ dị pháp là tha thứ và thương yêu là giá trị. Kể quy nguyên diền mối sống an yên, chẳng có buồn phiền vẫn tạo duyên, đời đạo sống tu đồng diễn tiến, ai tâm mở tánh rõ duyên tiền. Cái đây là cái khúc chót này là ông không Phật nữa nè. Những chuyện gì bất an hướng tâm về nơi đó sẽ giải quyết, khi nóng giận trung tâm điển quang sẽ phát sáng. Cho nên là chỉ có ông Phật ông mới có cái đó thôi, chứ mình nóng giận là tối tăm mày mặt chứ đâu có bao giờ mà trung tâm điển quang phát sáng, tại vì ổng đã phát sáng rồi á, ra cái đó là tự nhiên là một cái nơi để báo động, khi mà trong này nó không ổn là chỗ nó phát sáng lên nhắc, còn mình nó đâu có được phát sáng mà nhắc cái kiểu này là kiểu của ông Phật, thấy không? ông đã đạt rồi á, thành ra khi mà ông làm cái gì mà trái quấy chứ đó, nóng lên đó là nó bừng sáng lên đó, tự nhiên hết nóng bao đặn sẽ thấy rõ diệu pháp là tha thứ và thương yêu, nhắc nhở cho mình không có được nóng giận mà chỉ có tha thứ và thương yêu là giá trị, thành ra không có làm bậy được, đạt cái trình độ thì không có làm bậy được, muốn nóng giận nóng cũng không được, nóng nó sáng bộ đầu lên là mình phải sửa ngay. Nhưng cái đó là muốn nói ông Phật đó chứ không phải nói mình, tại vì cái đốc mạch của ông nó thông rồi, mình đốc mạch mình thở vậy chứ nó chưa có thông hết đâu, chứ nó thông hết là nó phát sáng rồi, thành ra cái đốc mạch của mình nó chưa có thông, luồng điển căn bản của xương sống nó thông lên kinh tim bồ đầu rút thẳng đi lên, nó mình chưa có, thành ra cái pháp luân của tiền chuyển của mình nó chưa có hiệu quả lắm, là tại vì cái đốc mạch nó cũng chưa có thông, mà mình phải ráng làm nhiều thì nó mới thông, làm nhiều lần trong ngày đó. Mỗi lần 6 tới 12 hơi mà làm nhiều lần thì nó sẽ nhanh hơn là mình làm một lần trong ngày. Quy nguyên diệm mối trong an yên chẳng có buồn phiền vẫn tạo duyên đó, cái luồng điển khi mà nó liên hệ được, nó thông ở dưới này, nó liên hệ thẳng lên trên, liên hệ với luồng điển ở bên trên đó. Trở về gốc giác của mình lúc đó là sống an yên không có buồn phiền nữa, chẳng có buồn phiền vẫn tạo duyên, đời đạo sống tu đồng diễn tiến, khai tâm mở tánh rõ duyên tiền, lúc đó là mình giữ đời đạo sống tu mang cái xác này mình vẫn tu, khai tâm mở tánh rõ duyên tiền, rõ được cái duyên của tiền kiếp của mình là như thế nào, như là mình có sáng suốt được, mình thấy được cái tiền kiếp của mình luôn. Thứ sáu, hỏi nguyên do gì hiểu được tâm trạng những người ở xa, đáp thưa thực hành chung pháp trì trường, từ trường phát triển như nhau, đồng điển tương hành tương trợ, rất khó xa cách, từ trường phát triển rất dễ cảm thông, kệ một lòng tu tiến chẳng lòng vòng, phát triển tâm linh chẳng ước mong, cảm cách cảm thần giao không bị động, tình thương đạo đức tự ngoài trong. Cái này thực hành chung à, chung pháp nè, nhưng mà cái tự trường phải phát triển như nhau, hai bên nó mới tương đồng được, còn một mình hai bên nó không có tương đồng á thì khó lắm, phát triển là nó phải thanh nhẹ như nhau, hai cái bên gì hai cái luồng điển của hai người đều tức thanh nhẹ như nhau á thì nó mới cái đồng điển tương hành tương trợ, cùng chung một luồng điển á, tương hành đi nó tiến lên hành như nhau và nó tương trợ cho nhau, rất khó cho cách, từ trường phát triển rất dễ cảm thông, hai bên dễ hiểu nhau lắm, cũng như ông thầy với ông tư hai ông dễ hiểu nhau lắm, mặc dù ở xa. Một lòng tu tiến chẳng lòng vòng, phát triển tâm linh chẳng ước mong, cách cảm thần giao không bị động, ở xa mình có thể giao cảm được cái kêu bằng thần giao cách cảm là không bị động, tình thương đạo đức từ ngoài trong, ở bên trong cũng có tình thương và đạo đức mà ở ngoài cũng có, là chỉ có mấy ông Phật mới có cái này thôi, thần giao cách cảm ở xa mà vẫn hiểu nhau được. Câu hỏi thứ bảy, hỏi luồng điển tương giao là sao, đáp xưa tu thực hành chung một đường lối sẽ được tương giao trong thanh tịnh, quý mến nhau trong thanh tịnh cởi mở, kể chung hành đến giải tiến thân tu, phá chấp phá giải mê lại giải mù, tâm đạo dồi dào trong tiến hóa, quý yêu muôn loại chẳng mê mù. Đó. Thực hành chung một đường lối sẽ được tương giao trong thanh tịnh, à, trong thanh tịnh nha, khi nào mà mình đạt được cái thanh tịnh đó là mình sẽ tương giao quý mến nhau trong thâm tình phải mở, là hai bên đồng hành nhưng mà hai bên đều đạt cái sự thanh tịnh mới được, chung hành điển giải tiến thân tu, phá chấp giải mê lại giải mù, hai bên là đều phá chấp giải mê hết đi tới thanh tịnh giải mù luôn, tâm đạo dồi dào trong tiến hóa, quý yêu muôn loại chẳng mê mù, tâm đạo lúc đó nó dồi dào trong tiến hóa, quý yêu muôn loại chẳng mê mù. giờ mình còn chút thì giờ mình ôn lại một chút cái tiểu thiên địa nha. Rồi trong người mình đã có cái tiểu thiên địa, nó có mấy phần, nó chia ra làm mấy phần, ôn lại ha, chia làm mấy phần, tiểu thiên địa chia ra làm mấy phần, ai muốn đóng góp
Dạ
thì
ba phần anh, ba
ba
phần
phần
anh.
kia lại kêu bản gì, ba phần kia bản gì,
Dạ
làm
ba
sao
phần mình cũng hạ ra trung thượng anh, thượng thì từ cần
nghe thử.
cổ trở lên, còn trung là từ cổ xuống tới bụng ngực, hạ ở dưới từ rúng xuống.
Kêu bằng trung thừa, thượng thừa, trung thừa, hạ thừa, nó có ba giới ba phần nha, ba giới ba phần kêu bằng trung thừa, hạ thừa. Rồi bây giờ mình coi cái phần thượng thừa, thượng thừa của mình nó có cái gì, thượng thừa của mình á nó có cái ngay chỗ cái miệng mình á, ngay chỗ cái miệng của mình đó nó có cái gì quan trọng, ngay chỗ cái miệng của mình đó là cái đường nối giữa đốc mạch và nhâm mạch, nên là cái đốc mạch nó chạy từ cái xương khô nó dòng lên cái xương sống rồi nó lên tới ngay chỗ cái môi trên của mình, cái đó là đốc mạch. Rồi cái nhâm mạch á nó đi từ cái môi dưới nè, nó chạy dòng ra phía trước xuống dưới cái xương khô, cái đó là kêu là nhâm mạch. Mà khi mình răng kề răng á là hai cái nó giao nhau, nó tạo thành một cái dòng điện để cho cái điện nó chạy tròn trong cái bản thể của mình đó. Thành ra khi mình thiền á, mình niệm Phật, mình răng kề răng là vậy á, là hai cái đốc mạch và nhâm mạch nó giao nhau như cái điểm này, cái chữ A này, nó giao nhau ra cái điểm nó sẽ chạy vòng tròn lên, khi mà nó khai thông được á thì nó rút thẳng lên trên luôn. Rồi, cái đó là cái giao điểm giữa đốc mạch và nhâm mạch. Rồi ngay chỗ trước trán của mình á, trước trán của mình đó gọi là chân đình. Chân đình là khi mà ông Phật cái phần hồn nó làm chủ được bản thể, nó về nó ngồi thiền ngay đó, kêu là trưởng lão xá lợi Phất, ngồi thiền ngay trước cái trán của mình đó là chân đình. Chân đình là ngay đó ha. Rồi còn ở trên đầu mình á là núi non rất là nhiều, trên đầu mình núi non rất là nhiều như Bồng Lai vậy, trên đó núi non. Rồi ngay chỗ cái trung tâm bộ đầu của mình đó là cái nơ quần cung, nó có hai điểm. Rồi cái hà đạo thành đó là nó chạy xung quanh cái nơ quần cung, kêu là cái hà đạo thành, là hai luồng điểm. Lúc đầu á thì nó chạy vòng vòng này, thành ra khi mà người tu mà có điển rồi đó, mình tưởng ngay đó chứ mình thấy nó rút rút chạy vòng vòng á, là cái đó nó hà đầu thành. Và khi mà mình nó trụ rồi á thì nó nhập với cái nơi quần cung, cái nơi quần cung là lúc nào nó cũng trụ, nó không có chạy, cái luồng điển nó không có chạy vòng vòng, nó chỉ liên kết với bên trên khi nào mà cái hà đầu thành nó nhập vô cho cái nơi quần cung á, thì lúc đó cái điển nó rút thẳng lên trên mà khai mở cái bộ đầu rồi đó. Rồi cái cửu trùng đài, cái cửu trùng đài này thực ra nó có ở ba tầng, nó đều có hết ở hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, nhưng mà hai cái phần ở dưới nó không rõ nét là tại vì nó chưa có hoàn tất. Và khi mà cái luồng điển thanh lọc lên tới bộ đầu rồi đó thì lúc đó nó mới hiện rõ cái hình cửu trùng đài là cái tháp 9 tầng, mà 9 tầng, 9 tầng đó nhưng mà cái luồng điển nó chạy trong đó, nó chạy theo cái hình xoáy ốc, cũng như là mình đi vô một cái chỗ đậu xe mà nó có nhiều tầng đó, nó có cái hình nó có cái cầu thang chạy theo hình xoáy ốc đó, lên lên từ từng, lên từ từng đó. Chín tầng, nhưng mà nó từ cái cổ nó lên tới trung tim bộ đầu của mình thì nó có luôn cửu trùng đài. Thì phải nói tới cái cửu khiếu, cửu khiếu là chín cái lỗ, cũng như trong cái cọng hoa sen vậy, nó có chín cái lỗ, mà chín cái lỗ đó mình nhìn từ trên trung tim bồ đầu đó thì nó mở ra là nó mở ngay trung tim bồ đầu. Đây là kiểu trùng, cửu trùng đài, cái luồng điển nó chạy trong theo hình xoáy ốc. Rồi như chỗ cái lưỡi của mình nó kêu là lược sách phân giải giới, lược sách phân giải giới là ngay chỗ đó khi mà thức ăn nó vô đây, cái luồng điển nó sẽ được thanh lọc và nó sẽ chuyển xuống cho ngũ giới. Ngũ giới là ngũ tạng của mình, nó qua đây nên nó thanh lọc thì nó mới chuyển xuống giới. Đó là những cái điều mà mình cần nhớ cho cái phần thượng thừa. Nên bây giờ mình xuống tới phần trung thừa. Trung thừa nó có cái gì? Trung thừa đó là từ cái cổ mình đã đi xuống tới cái rúng gọi là trung thừa. Thì thầy có mấy cái người mà tu mà đã mở được cái quỷ môn quan ngay trước ngực, quỷ qua cái quỷ môn quan là kẻ hung quá hiền, tự nhiên là gặp cái gì mình cũng sợ hết, không có cái gì sợ hết mà tự nhiên cái tâm này nó sợ. Thành ra cái người mà hung hăng mấy tới đó thì quay sợ, thành ra nó phải hiền trở lại, kẻ hung quá hiền qua là làm như mình thấy ma, làm như có ma có quỷ vậy, mình làm mình sợ mà thiệt ra không có. Mình phải qua cái cửa đó là kẻ hung quá hiền, mà từ cái trước ngực xuất ra thì có thể thấy được trăng sao. Rồi phía sau của mình á, ngay chỗ cái diện tích á, nó cũng gọi là Quỳnh Đình, nơi đó là có cái vườn trăm hoa đua nở. Hiệp trích là nó nằm ở phía sau lưng của mình đó, thì mình giơ cái tay ra phía sau đó, nằm giữa cái chỗ xương sống đó, đối diện với cái chấn thủy của mình trước đó. Cái đó gọi là cái quyệt hiệp tích. Ở chỗ đó nó có Quỳnh Đình đó, là có cái vườn cây có trăm hoa đua nở. Mà mấy người tu thành đạo như ông Phật đó, thì khi mà có bơm nguyên tử nổ thì ông không có thở bằng cái phổi nữa, mà ông thở bằng cái hiệp tích. Thì cái hiệp tích nó mở rồi, ông thở bằng hiệp tích á, thì có thể qua được một thời gian không có bị nạn là vậy. Mà cái đó phải trình độ Phật mới được, ông mở được cái hiệp tích mới được. Quỳnh Đình là cái chỗ này trăm hoa đua nở, và ngay chỗ đó nó cũng phía trước chút xíu nó có cái đùm ruột. Cái đùm ruột đó, nó có một cái cây bồ đề. Mà cái cây bồ đề đó khi mà phần hồn thành đạo rồi đó mới về ngồi ngay đó, thì có lục căn lục trần mỗi bên sáu sáu ngồi nghe pháp. Lúc đó ông Phật cũng ngồi đó ông thuyết pháp nghe cái cây bồ đề. Ở trong cái bản thể mình nó có cái cây bồ đề, mà khi nào mà phần hồn tu đắc rồi đó thì mới về đó ngồi thuyết pháp, còn chưa tu đắc thì tới cây bồ đề đó không có ai, thì lục căn lục trần nó loạn, nó muốn làm gì nó làm. Đi xuống tới cái rúng, cái rúng là cái bộ phận của cái vía. Cái chỗ đó cũng gọi là tề luân hư cảnh, mà cái vía khi mà qua bên đó là cái vía những giấc chiêm bao của mình, là nó qua cái tề luân hư cảnh, nó biến cho mình thấy đủ chuyện hết, mà những cái chuyện đó là hư ảo cũng có thật, cho nên nó kêu là hư cảnh. Tề luân hồi vô cho cái quyệt đó là nó biến hết, là những cái giấc mơ của mình nó không có thật, không có gì có thật hết. Thành ra trong vô vi không có tin giấc mơ, mơ chứ thì quên thôi, với đêm nào cũng thấy tùm lum rồi đó hết trơn, nhớ làm gì. Rồi phía sau đối diện với cái rúng á là cái thành lũy, cũng được gọi là thiên môn, là cái chỗ đó là con rồng phun nước á, là cái đó là cái thành lũy thiên môn. Mà khi mà phần tại sao gọi nó là thiên môn, khi mà phần hồn nhập xác á, nó qua cái ngõ ác thì nó chạy xuống với cái xương sống tới ngay cái thiên môn này. nó phải sới 24 tiếng đồng hồ rồi nó mới vô cái thiền. Nên cái này là cái thiền môn thứ nhì, ở trên đầu mình cũng có cái thiền môn. Rồi ở ngay chỗ cái rốn của mình đó, cũng gọi là tứ hải di gia, là bốn biển hợp lại thành một nhà. Thành ra cái phần dưới của mình đó, nhiều khi xuất ra mình thấy biển biển đồ đủ thứ hết trơn. Thành ra thấy biển đủ thứ hết. Và bây giờ mình đi xuống cái phần hạ thừa, là phần thấp nhất của mình đó, cái phần động loạn nhất á, là nó có cái gì? Nó có bốn cái linh xa này, là cái tứ xa lộ. Tứ xa lộ các bạn còn nhớ nó là cái gì không? Các bạn còn nhớ tứ xa
Dạ,
lộ
tứ
là
xa
nó
lộ
là
đó
gì
là
không?
bốn con đường đi luân hồi của gọi là bò bay mấy cửa đó.
À, bốn bốn con đường đi, bốn con đường đó là cái gì văn hạt các bạn nhớ không? Bốn con đường phía
Dạ,
dưới là nó có bốn.
một là con đường đi ra ngoài, hai là con đường trụ lại bên trong, ba là con đường ăn năn hối cải, bốn là con đường tiến hóa đi lên ra trung thiên của cái bản thể.
Còn bốn con đường đó khi mà mình ăn vô là những cái phần điểm của đó, như là bò bay mấy cửa đó, thì nó sẽ được cải tạo tiến hóa qua bốn con đường, nên gọi là tứ xa lộ. Nên nó có bốn cái huyệt ngay đó: con đường giam hãm bên trong này, con đường ăn năn hóa giải này, con đường thăng tiến lên trung thiên của thể xác, và con đường đi xuống thế gian trần tục, như là phân để trồng cây cỏ, là mình đi ra cái đường tiểu tiện đại tiện á, thì lúc đó nó sẽ làm phân. Các phần tử này bị tan rã lâu lắm mới hội tụ lại được, à, nó bị tan rã mà những cái phần nó trượt lắm á, cái thành ra mà nó được thải ra ngoài, nó làm phân nó lâu lắm nó mới hội tụ lại được. Rồi cho nên khi ta làm pháp luân chiếu minh đúng lực lượng thì những phần tử ấy phân tán và được chuyển hóa các nơi ngoài da cơ thể. Vì vậy người hành giả cảnh giác dưỡng ấy, sau khi hết dưỡng ấy thì hạ giới mới bắt đầu định. Mà phần hồn á, thường thường không có đi xuống như này để cho lục căn trần nó đi xuống không à, phần hồn nó không có xuống cái chỗ đó, nó thấp quá nó mới xuống để cho lục căn trần xuống. Giáo dục cái phần mà bò lên mấy cửa, mà phần những cái phần dưới nó là chậm tiếng á, thành ra mình cần phải làm chiếu minh đi giúp nó là vậy. Cái phần tiến xa lộ rồi cái phần ở dưới này nó có cái quả tam muội, cái lửa nó nóng lắm, thành ra khi mà mình làm pháp luân thường chuyển đó, mình không có động tới cái quả tam muội, mình chỉ nói đầy rúng thôi, nhà từ rúng trở lên thôi, chứ không có nói mà ép xuống dưới động cái quả hầu, nó xông lên là nó làm đỏ mặt đỏ mày đó, nó không tốt. Mình ra cái pháp của mình đây vừa bằng cách là khi mà mình ra hạ lệnh đó, mình nói đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu để cho mình nhớ từ rúng trở lên thôi, thành ra nó không có động tới cái quả tâm niệm. Cái quả tâm niệm nó nóng lắm, thầy nói cái gì nó cũng đốt cháy hết rồi. Cái đó là quả ngục mà, cái đó cũng như là cái địa ngục trong cái bản thể của mình vậy. Nó có cái quả tâm niệm nó thiêu đốt á. Rồi cái gì phần ở dưới là quá xanh là nó cho nó đi ra, nhưng mà không có giữ được trong con bản thể. Rồi trong cái phần mình nó còn có bò bay mấy cửa, là những cái phần mình ăn vô á, nó cũng có những con nó bò, những con nó cục cửa, những con nó nhúc nhích, những con nó cửa quậy, như là bò bay mấy cửa đó. Thì các bạn nghe cái clip mà tuần này Eli ra ra trong cái trên chiếu đạo vô vi đó, cơ thể huyền vi đó, nhưng mà mai tôi sẽ bỏ vô trong cái nhóm của mình thì bắt các bạn nghe đó để hiểu thêm những lời thầy giảng. Gom lại thì những gom lại những lời thầy giảng mới hiểu được thêm trong cái tiểu thiên địa của mình. Thì trong cái clip đó thì đi gom đủ rồi đó, nghe đi nghe lại đi, có cái gì thắc mắc thì hỏi. Rồi đến đây mình chấm dứt ở đây ha, mà xin hẹn gặp
Dạ,
lại
cảm
tuần
ơn
sau.
Bảo. Cảm
Chào
ơn bạn.
bạn Đạo, chào tất
Chào.
cả các bạn Đạo.
Cảm ơn
Chào anh
các bạn.
Bảo, chào tất cả các
Con
bạn
chào chú
Đạo.
Bảo, chào các bạn Đạo.
Chào
Cảm ơn anh
anh
Bảo.
Bảo, học hôm nay.
Chào các bạn Đạo.
Cảm ơn anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn Đạo.
Chào chú
Chúc
bạn
mọi
Đạo.
người mạnh khỏe. Dạ Bùi Hà Nội.
Mời
Hôm nay
chào.
học sớm, Hương Thanh.
À, tắt nha.